Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Bảy ngày 1 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha đưa ra luật mới chống tham nhũng, cấm văn hóa phong bì.
Vatican. Trong tự sắc được ban hành ngày 29 tháng 4, Đức Thánh Cha cấm các nhân viên quản lý và quản trị cấp cao đầu tư tài sản tại các thiên đường thuế hoặc đầu tư vào các công ty có nguyên tắc ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Tất cả nhân viên của tòa thánh không được nhận quà trị giá hơn 40 euro có liên quan đến công việc của họ.
Tự sắc của Đức Thánh Cha về vấn đề minh bạch tài chính mở đầu với câu: theo Kinh Thánh, ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Trong tài liệu này, Đức Thánh Cha yêu cầu tất cả các hồng y đứng đầu các cơ quan trung ương tòa thánh và các vị tổng thư ký có hợp đồng 5 năm, và những người ở vị trí quản lý trong tòa thánh, tất cả những người thực hiện các chức năng hành chính, tư pháp hoặc giám sát, phải ký một tuyên bố nêu rõ họ chưa từng bị kết án hay được ân xá và không đang chịu bất kỳ cuộc điều tra hoặc xét xử hình sự nào liên quan đến tham nhũng, gian lận, khủng bố, rửa tiền, bóc lột trẻ vị thành niên hoặc trốn thuế. Họ cũng phải tuyên bố rằng họ không nắm giữ, ngay cả thông qua bên thứ ba, tiền mặt hoặc đầu tư hoặc cổ phần trong các tập đoàn hay công ty ở các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền hoặc tài trợ cho hoạt động khủng bố, tại các thiên đường trốn thuế hoặc tại các công ty có chính sách ngược lại với học thuyết của giáo hội. Cuối cùng, một điều mới mẻ liên quan đến tất cả các nhân viên làm việc tại giáo triều Roma, quốc gia thành Vatican và các tổ chức liên quan. Họ không được nhận quà tặng liên quan đến việc làm của họ, có giá trị hơn 40 euro. Ngày 19 tháng 5 năm 2020, Đức Thánh Cha đã ban hành các quy định mới liên quan đến việc mua bán. Trong tự sắc mới, Đức Thánh Cha giải thích rằng các quy định mới là cần thiết bởi vì tham nhũng có thể được biểu hiện dưới nhiều hình thức và cách cư xử khác nhau, thậm chí trong nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài lĩnh vực mua bán. Theo Ngài, các quy định và thông lệ tốt nhất được quốc tế chấp nhận đòi hỏi sự minh bạch từ những người nắm giữ vai trò chủ chốt trong các lĩnh vực công nhằm mục đích ngăn ngừa và chống xung đột lợi ích, việc đỡ đầu và tham nhũng nói chung. Do đó, Tòa Thánh đã quyết định tuân theo những thực hành tốt nhất này để ngăn chặn và chống lại hiện tượng này dưới nhiều hình thức khác nhau.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Cộng đoàn Con Đường Mới.
Vatican, trong cuộc tiếp kiến dành cho các thành viên của Cộng đoàn Sermon Neuf Con Đường Mới vào sáng ngày 30 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên xây dựng các tương quan tình bạn, chia sẻ huynh đệ vì một thế giới tốt đẹp hơn và mang lại hy vọng cho người trẻ.
Sermon Neuf là cộng đoàn giáo dân Công giáo, xuất phát từ một nhóm cầu nguyện có đặc sủng đại kết, được cha Laurent Fabre dòng tên thành lập năm 1973. Hiện nay, cộng đoàn có 2.000 thành viên thường trực tại 26 quốc gia và 12.000 người phục vụ các sứ vụ của cộng đoàn. Ngỏ lời với các thành viên của cộng đoàn, trước hết, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa về hoạt động của Chúa Thánh Thần được tỏ ra trong các hoạt động nhân văn và thiêng liêng của cộng đoàn để phục vụ công ích và người nghèo vì một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Lưu ý rằng, những người yếu đuối và nhỏ bé thường bị phớt lờ trong các cuộc chạy đua sở hữu, nghề nghiệp, danh dự hoặc quyền lực. Đức Thánh Cha mong muốn các thành viên của Con Đường Mới dấn thân nhiệt thành phục vụ tha nhân theo tinh thần tin mừng, mang lại niềm đam mê cuộc sống và hy vọng về tương lai cho nhiều người, đặc biệt là người trẻ. Đức Thánh Cha nhắc rằng, ơn gọi giáo dân trước hết là bác ái trong gia đình và bác ái xã hội hay chính trị. Đó là một dấn thân cụ thể khởi đi từ đức tin cho việc xây dựng một xã hội mới, là sống giữa thế giới và xã hội để tin mừng hóa các nhu cầu khác nhau của xã hội, để phát triển hòa bình, sự chung sống, công lý, nhân quyền, lòng thương xót và như thế mở rộng nước Thiên Chúa trên trần gian. Do đó, cần có trái tim sẵn sàng đón nhận các nền văn hóa và truyền thống khác nhau. Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên đừng sợ theo đuổi những con đường huynh đệ và xây dựng những nhịp cầu nối kết con người, các dân tộc trong một thế giới có quá nhiều bức tường vì sợ người khác. Ngài khen ngợi những sáng kiến của cộng đoàn để đến gần với những người đau khổ, bấp bênh, di dân và bị loại trừ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên kiên vững trong sắc tín và đức tin. Đừng quên rằng, Chúa Kitô đang sống và kêu gọi các bạn can đảm bước theo Người. Với người, các bạn hãy là những ngọn lửa làm sống lại hy vọng nơi trái tim của nhiều người trẻ bị thất vọng, đau buồn, không có viễn tượng tương lai.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức không đồng ý với sáng kiến ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính.
Đức Quốc, trong một thông cáo chính thức đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Đức ngày 28 tháng 4, Đức cha Georg Betzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức nói rằng, ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính tại các nhà thờ trên khắp đất nước Đức vào ngày 10 tháng 5 để chống lại quyết định của Vatican không thể chúc hôn cho các cặp đồng tính, không phải là một điều có ích.
Sự kiện được các nhân viên mục vụ công giáo tổ chức được gọi là nghi thức chúc lành cho những người yêu nhau. Các nhà tổ chức hy vọng các cặp đồng tính ở khắp nước Đức sẽ tham dự. Trong thông cáo, Đức cha Betzing nói rằng, sau khi hội đồng thường trực của các giám mục thảo luận cách đây vài ngày, Ngài muốn khẳng định rằng những người có khuynh hướng đồng tính, cả những người đang sống với người đồng tính, đều được giáo hội chào đón. Giáo hội có sứ vụ mục vụ là thực thi công lý cho tất cả những người này trong những hoàn cảnh cụ thể, tương ứng trên hành trình cuộc sống của họ và đồng hành với họ về mục vụ. Tuy nhiên, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khẳng định, tôi không xem các hoạt động công cộng, ví dụ như những hoạt động dự kiến vào ngày 10 tháng 5, là một hành động có ích hoặc một cách thế để làm theo. Các nghi lễ chúc lành có phẩm giá thần học và ý nghĩa mục vụ của chúng. Chúng không thích hợp như công cụ cho các cuộc biểu tình chính trị, giáo hội hoặc các hành động phản đối. Theo Đức cha, vấn đề chúc hôn cần được thảo luận trong tiến trình con đường công nghệ mà giáo hội Đức đang thực hiện. Sự kiện ngày chúc hôn cho các cặp đồng tính được các linh mục Ben Mokke-Busser, cha sở ở Ham, Burka Hose ở Würzburg và Carsten Leihose ở Despise phát động hôm 15 tháng 3, sau khi Bộ Giáo lý Đức tin công bố tài liệu trong đó khẳng định việc chúc hôn cho các cặp đồng tính là bất hợp pháp. 2.600 cha sở, phó tế, những người hoạt động mục vụ và trợ giúp đời sống thiêng liêng đã phản đối quyết định của Bộ Giáo lý Đức tin bằng cách hưởng ứng lời kêu gọi của ba linh mục trên và kêu gọi các linh mục khác trên nước Đức tổ chức một thánh lễ chúc lành cho tất cả các cặp đôi yêu nhau, nghĩa là cho cả các cặp đồng tính. Với thông cáo ngày 28 tháng 4, các giám mục Đức cho thấy các ngài không đồng ý với sáng kiến phản đối bằng cách chúc hôn cho tất cả, nhưng muốn đối thoại.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự tái sinh tinh thần hòa giải ở Venezuela.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến giáo hội Venezuela nhân dịp phong chân phước cho đấng đáng kính José Gregorio Hernández Cisneros, Đức Thánh Cha ca ngợi bác sĩ Gregorio là một người dấn thân bảo vệ sự sống và cầu nguyện cho sự tái sinh tinh thần hòa giải của đất nước.
Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha nói về gương sống của bác sĩ Gregorio. Mẫu gương thứ nhất nơi đấng đáng kính Gregorio đó là trở thành môn đệ trung tín của Chúa Kitô. Để sống điều này, theo Đức Thánh Cha, bác sĩ Gregorio đã lấy tin mừng làm tiêu chuẩn cho cuộc sống. Qua đó, Ngài đã tìm kiếm ơn gọi, tuân giữ các giới răn, tham dự thánh lễ mỗi ngày, dành giờ cho việc cầu nguyện và tin tưởng vào sự sống đời đời. Đấng đáng kính là mẫu gương về đời sống tốt lành của mỗi cá nhân, về các nhân đức nhân bản và đối thần, về sự cởi mở, nhạy cảm trước đau khổ, khiêm tốn trong công việc, say mê nghiên cứu khoa học, phục vụ sức khỏe và giảng dạy. Đức Thánh Cha nói tiếp về bài học thứ hai mà các Kitô hữu có thể học nơi bác sĩ Gregorio, đó là một người dân thân bảo vệ sự sống. Ngài nói, bác sĩ là một mẫu gương về phục vụ người thân cận như một người Samari nhân hậu, không loại trừ ai, phục vụ tất cả mọi người. Một trong những khía cạnh sáng ngời nhất nơi đấng đáng kính đó là vượt qua chính mình để phục vụ mọi công dân. Một sự phục vụ theo mẫu gương của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly, Chúa rửa chân cho tất cả, kể cả Giu-đa phản bội. Sau khi nói tiếp về mẫu gương thứ ba là sự tha thứ của bác sĩ, Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hiểu hoàn cảnh khó khăn của đất nước, và việc phong chân phước cho bác sĩ Gregorio chính ra phải là dịp để mọi người ăn mừng, nhưng tất cả đã phải hy sinh vì sự an toàn sức khỏe của mọi người. Vì vậy, trong dịp cử hành trọng đại này, Đức Thánh Cha đồng hành với giáo hội Venezuela, với những người đã phải rời bỏ đất nước để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, những người bị mất tự do. Ngài nói, tất cả anh chị em là đồng bào của Tân Chân Phước, và tất cả anh chị em đều có quyền như nhau, tôi đồng hành với anh chị em bằng tình yêu thương. Theo Đức Thánh Cha, việc phong chân phước cho bác sĩ Gregorio là một phúc lành đặc biệt của Thiên Chúa dành cho Venezuela và mời gọi mọi người hoán cải, hướng đến tình liên đới với người khác để đưa ra câu trả lời cho công ích để đất nước được hồi sinh sau đại dịch với tinh thần hòa giải. Vì vậy, giữa muôn ngàn khó khăn, tôi mời gọi anh chị em, những người yêu mến bác sĩ Gregorio, hãy noi gương bác sĩ, quên mình phục vụ người khác. Đức Thánh Cha khuyến khích và khẳng định, tôi tin rằng giờ phút hiệp nhất dân tộc này, xung quanh hình ảnh của vị thầy thuốc nhân dân, tạo nên thời khắc đặc biệt cho Venezuela và đòi hỏi anh chị em phải tiến xa hơn, thực hiện các bước cụ thể vì sự thống nhất, không nản lòng chùn bước. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ ý muốn viếng thăm Venezuela và cầu mong các tổ chức công lập biết luôn mang lại sự an toàn và tin cậy cho mọi người, để dân tộc của vùng đất xinh đẹp này luôn có cơ hội để phát triển và chung sống an bình. Ngài cũng ước mong mẫu gương của chân phước truyền cảm hứng cho tất cả mọi người bằng một cam kết nghiêm túc là sự hiệp nhất. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả để cùng nhau chúng ta khôi phục lại Venezuela, trong đó mọi người biết họ có một chỗ đứng, trong đó tất cả có thể tìm được tương lai.
Công giáo Ba Lan tưởng nhớ 2.000 linh mục bị giết trong Thế chiến thứ hai.
Ba Lan, ngày 29 tháng 4, trong ngày tưởng nhớ các giáo sĩ tử đạo, giáo hội Ba Lan đã tưởng nhớ khoảng 2.000 linh mục, 1/5 trong số 10.000 linh mục thời đó đã bị giết trong Thế chiến thứ hai.
Ngày 29 tháng 4 năm 1945 là ngày quân đội Hoa Kỳ giải phóng trại tập trung Dachau. Đức Quốc xã đã giết 868 giáo sĩ công giáo Ba Lan tại Dachau, nơi từng được mô tả là nghĩa trang linh mục lớn nhất trên thế giới. Có tất cả 3.000 giáo sĩ công giáo đã bị giam tại trại tập trung Dachau, trong đó gần 2/3 là các linh mục và giám mục người Ba Lan. Đức cha Gregor Sudozonsky của giáo phận CX đã chú sự thánh lễ tại đền thánh quốc gia Kính Thánh Giuse ở Kalisz, miền trung Ba Lan. Các giám mục Ba Lan đã chọn đền thánh Giuse như nơi chính để cử hành nghi lễ tưởng niệm ngày tưởng nhớ các giáo sĩ tử đạo, vì nơi này có một kết nối đặc biệt với trại tập trung Dachau. Một tuần trước ngày trại tập trung được giải phóng, các giáo sĩ và đan sĩ ở Dachau đã thánh hiến họ cho thánh Giuse vì sợ rằng các lính ghét sẽ giết họ trước khi chạy trốn quân đồng minh. Các ngài hứa rằng nếu sống sót, hàng năm sẽ hành hương đến đền thánh Giuse ở Kalisz. Chỉ 2 tiếng đồng hồ trước khi bị giết vào ngày 29 tháng 4 năm 1945, một đơn vị tuần tra nhỏ của quân đội Hoa Kỳ đã đến và cứu một số người trong họ. Vài năm sau, những linh mục sống sót đã hành hương đến Kalisz, tạ ơn Chúa đã cứu họ. Năm 1970, họ thành lập nhà nguyện tử đạo và tạ ơn trong hầm mộ của đền thờ. Ông Zansarin, giám đốc Viện Di sản Tư tưởng Quốc gia cho biết, ở Dachau, số linh mục Ba Lan bị sát hại ở đó nhiều hơn tổng số các giáo sĩ của các nước châu Âu bị giết. Ông nhắc đến một số giáo sĩ Ba Lan nổi tiếng như chân phước linh mục Stefan Freliszowski, ngày nay là bổn mạng các hướng đạo sinh. Ngài là biểu tượng của lòng yêu nước Ba Lan, của các linh mục trẻ theo bước chân của những nhân vật như cha Ignacy Skorupa, vị tuyên úy của quân đội Ba Lan, đã hy sinh trong trận Warszawa năm 1920. Ông Zarin cũng nêu bật những hành động anh hùng của những tu sĩ nam nữ Ba Lan trong chiến tranh. Hơn 600 tu sĩ Ba Lan đã chết trong cuộc xung đột.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ năm phục sinh.
Kính thưa anh chị em, mỗi Chúa Nhật trong mùa phục sinh, phụng vụ giáo hội giới thiệu với chúng ta một khía cạnh có liên quan đến đấng phục sinh. Chúa Nhật lễ phục sinh phụng vụ chứng minh với chúng ta Đức Giêsu đã sống lại thật, chứ không phải là câu chuyện cổ tích. Người sống lại vì người là Thiên Chúa quyền năng. Chúa Nhật thứ hai, qua câu chuyện ông Tô-ma, giáo hội dạy chúng ta xác tín vào đấng phục sinh mặc dù con mắt thể lý không nhìn thấy người. Chúa Nhật thứ ba, với lệnh truyền của đấng phục sinh cho các môn đệ, giáo hội mời gọi chúng ta hãy trở thành nhân chứng của đấng phục sinh giữa đời. Chúa Nhật thứ bốn, chúng ta suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa như một mục tử hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Và hôm nay là Chúa Nhật thứ năm của mùa phục sinh, phụng vụ nhắc chúng ta sức sống của đấng phục sinh như dòng chảy phong phú nơi cá nhân và mỗi cộng đoàn tín hữu. Dòng chảy ấy bắt nguồn từ Chúa Cha, thông qua Chúa Giêsu nhờ tác động của Chúa Thánh Thần và đến với các tín hữu. Qua sự hiệp thông gắn bó với Chúa Giêsu phục sinh, Đấng đang sống và hiện diện giữa chúng ta. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho và cành nho để diễn tả sức sống siêu nhiên nơi người tín hữu. Chúa Cha là người trồng nho, Chúa Giêsu là cây nho, người tín hữu là cành nho. Đây là một hình ảnh đơn sơ, dễ hiểu, giúp người nghe dễ lĩnh hội giáo lý cao siêu là sự hiệp thông với Chúa. Nếu Chúa Giêsu là cây nho và người tín hữu là cành nho, thì chúng ta thấy trong thực tế có những cành xanh tươi tràn đầy nhựa sống, lại có những cành héo úa cằn khô. Hình ảnh này muốn diễn tả đời sống người tín hữu. Thời nào cũng vậy, có những người đạo đức siêng năng, nhưng cũng có những người dửng dưng hờ hững. Người tín hữu không gắn bó với Chúa giống như cành khô chỉ dùng làm củi. Trong khi đó, những tín hữu gắn bó với Chúa lại giống như những cành gắn liền với thân, luôn an vui, hạnh phúc. Khi cầu nguyện, họ được Chúa nhận lời. Hình ảnh gắn bó ấy được Chúa diễn tả qua lời mời gọi, hãy ở lại trong Thầy. Động từ ở lại trong tin mừng Thánh Gioan mang ý nghĩa đặc biệt. Ở lại là gắn bó, là hiệp thông, là yêu mến, là chia sẻ, là đồng cảm, là trung thành. Chúa Giêsu đã nói đến việc người ở lại trong Chúa Cha để mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Người. Đó là sự gắn kết thân mật đến nỗi nên một với Chúa. Chúa Giêsu đã khẳng định tôi và Cha tôi là một. Như thế, những ai kết hợp với Chúa Giêsu là được kết hợp với Chúa Cha, được chia sẻ và thông phần sự sống siêu nhiên cũng như hạnh phúc viên mãn từ Chúa Cha. Sự kết nối này chính là mối hiệp thông thân tình giữa ta với Chúa. Nhờ hiệp thông với Chúa, chúng ta được chia sẻ sức sống thần thiêng của Người, được biến đổi mỗi ngày nên giống Chúa, để rồi chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống mà không phải là tôi sống, nhưng là chính Chúa Giêsu sống trong tôi. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về thái độ sống của mỗi người với tư cách là Kitô hữu. Quả vậy, có những lúc chúng ta giống như cành nho bị lìa khỏi thân cây vì chúng ta dửng dưng đối với Thiên Chúa. Một khi không còn gắn kết với thân nho, chúng ta cũng lìa xa các cành nho khác là anh chị em đồng loại. Không liên kết với Thầy Giêsu, chúng ta cũng khó mà liên kết với tha nhân. Thánh Gioan Tông Đồ trong bài đọc 2 đã nhấn mạnh đến điều này khi đặt tình yêu thương lên hàng đầu của các thực hành Kitô giáo. Khái niệm ở lại trong Chúa cũng được tác giả nhấn mạnh. Ai giữ các giới răn của Người thì ở trong Người và Người ở trong họ. Đây là sự hòa quyện giữa tâm hồn chúng ta với Chúa Ba Ngôi, nhờ việc Ngài đến ở trong chúng ta như chúng ta được ở trong Ngài. Theo Thánh Gioan, ở lại trong Chúa còn là trung thành tuân giữ những lời Người truyền dạy. Nhờ việc tuân giữ lời Chúa, chúng ta được tiếp nối sự sống siêu nhiên như chất nhựa, thiêng liêng, tuôn chảy từ thân nho đến với mọi cành nho, làm cho cành nho được sinh hoa kết trái. Cây nho muốn sinh hoa kết trái thì phải được cắt tỉa hàng năm. Sự cắt tỉa ấy làm cho cây rỉ máu vì đau đớn, nhưng thật cần thiết, vì nếu không cắt tỉa, cây sẽ cằn cỗi vô dụng. Mỗi năm khi tưởng niệm cuộc thương khó của Đức Giêsu, các tín hữu cũng được mời gọi chết đi với con người cũ của mình để sống lại với Đấng phục sinh. Sự chết đi ấy không phải chỉ là lý thuyết suông, nhưng là những hy sinh, cố gắng để vác thập giá cuộc đời, để được gắn bó hơn với Đấng đã hy sinh đến cùng vì yêu thương chúng ta. Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, đã để cho Chúa cắt tỉa đời mình. Từ một người hăng say tìm giết các Kitô hữu, cuộc gặp gỡ kỳ diệu với Đức Giêsu trên đường đi Damas đã thay đổi cuộc đời ông và biến ông thành một nhân chứng trung kiên loan báo tin mừng. Tác giả sách Công vụ Tông đồ cho thấy Phaolô đã sớm hòa nhập với các tông đồ khác để thực hiện sứ mạng mà ông đã nhận từ Chúa. Ông sẵn sàng chấp nhận những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng để làm chứng cho Chúa Giêsu. Ông thực sự gắn bó với Đức Giêsu đến nỗi sau này ông viết: "Tôi không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá." Thông thường chúng ta không nhìn thấy chất nhựa sống trong thân cây, cũng vậy chúng ta không nhìn thấy Đấng Phục Sinh bằng con mắt giác quan. Giáo hội sống động, lớn lên và phát triển là nhờ sự hiện diện của Đấng Phục Sinh và nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Giáo hội được so sánh như một cây nho vĩ đại. Cành của cây nho này bao trùm trái đất và không ngừng sinh hoa kết trái. Mỗi cá nhân người tín hữu là một cành nho, vừa hiệp thông với Chúa Giêsu là cây nho, vừa hiệp thông với anh chị em mình, liên đới cộng tác với nhau để đem hoa thơm trái ngọt cho đời. Nhờ liên kết với nhau, chúng ta giới thiệu một hình ảnh sinh động tươi đẹp về giáo hội của Chúa Kitô. Thánh Gioan khuyên chúng ta: anh chị em đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng những việc làm cụ thể. Đúng vậy, tình yêu chân thật sẽ vững bền và có sức lan tỏa đến mọi môi trường của cuộc sống. Tình yêu ấy cũng phản ánh chính tình yêu của Thiên Chúa, Đấng là Cha nhân hậu và là nguồn mạch yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, giữa biển đời còn nhiều cay đắng, xin cho chúng con biết liên kết mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng tình yêu mến và bằng đời sống nội tâm sâu xa. Nhờ đó chúng con được thông truyền sức sống thần thiêng từ người, như cành nho đón nhận nhựa sống trên từ thân cây nho. Xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui thiêng liêng, đồng thời sinh nhiều hoa thơm trái ngọt, góp phần làm cho cuộc đời thêm tốt đẹp, nhân ái và công bình hơn. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Dự án Dora ở Ý giúp phụ nữ tìm việc làm hậu đại dịch COVID-19.
Dora là tên của một dự án giúp các phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, đặc biệt trong thời hậu COVID. Ngoài việc cung cấp việc làm cho các phụ nữ, dự án còn cho họ cảm nhận được sự thanh thản và an toàn hơn. Dự án được thực hiện ở Lombardy của Ý, là một lựa chọn trong số các sáng kiến xã hội hữu ích cho việc phục hồi sau tình trạng khẩn cấp COVID-19 và được Bộ Lao động hỗ trợ tài chính. Thực tế, cuộc khủng hoảng COVID cũng là cuộc khủng hoảng việc làm và phụ nữ là thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khủng hoảng xã hội và kinh tế, nguyên nhân do đại dịch vẫn đang diễn ra và nó sẽ tiếp tục gây nên những tác động to lớn đến thị trường lao động. Nhiều người đã bị mất việc làm, một số khác phải tự nguyện từ bỏ công việc vì có những công việc liên quan đến trẻ em, người già, đa phần trong thời điểm đại dịch các gia đình không cần dịch vụ này. Vì lý do này, phần lớn những người mất việc là phụ nữ. Theo thống kê trong năm 2020, trong số gần 500.000 người mất việc làm thì 70% là phụ nữ. Hiểu được điều này, dự án Dora dành riêng cho phụ nữ, thành phần dễ bị tổn thương và ít nguồn tài nguyên hơn cả. Dự án được thành lập tại Monza bởi Câu lạc bộ Quốc tế Sorotimist cùng với Caritas. Dự án nhận được sự tài trợ của chính phủ vùng Lombardy và của Bộ Lao động. Nhiệm vụ của các tổ chức này là ưu tiên các điều kiện cho phép các cá nhân công nhân, doanh nghiệp, cộng đoàn dệt lại những sợi bị rách của kết cấu kinh tế xã hội chung. Thực vậy, không có điều gì có thể mang lại phẩm giá cho người lao động ngoài việc trao lại cho họ nguồn năng lượng tiềm ẩn và khôi phục niềm tin cho một người bị gạt ra bên lề xã hội. Chủ tịch của dự án, bà Angela Levantino, nói về công việc này như sau: "Bắt đầu từ mùa thu năm ngoái, trong số những người Caritas gửi đến, chúng tôi chọn các phụ nữ đang gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một chọn lựa ngược dòng, vì thường các doanh nghiệp thích chọn cho mình những người có khả năng làm việc nhiều hơn là những người yếu đuối mong manh." Chúng tôi đi tìm kiếm những người có điều kiện sống kém an toàn, những người ít khả năng hơn. Thực tế, tôi đã mơ về một thế giới, trong đó những người yếu đuối được đặt ở trung tâm. Và tôi tin rằng đây không chỉ là một giấc mơ, nhưng chính xác đó là một giới ranh đối với những ai tin vào Đức Kitô. Bà Angela Levantino nói tiếp, sau đó, chúng tôi chọn các công ty ở các lãnh thổ có thể chào đón các phụ nữ này đến thực tập công việc trong thời gian tối thiểu 3 tháng. Sáng kiến đặc biệt dành cho các phụ nữ có trình độ học vấn trung bình thấp và điều kiện gia đình bấp bênh, thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập xã hội do không biết tiếng Ý hoặc về cách thức hòa nhập trong thế giới lao động. Chúng tôi còn cung cấp cho mỗi người trong họ một sự hỗ trợ cá nhân nhằm tìm không gian chuyên nghiệp và thử nghiệm một cách cụ thể và độc lập trong công việc. Caritas chủ yếu giúp giải quyết các tương quan với những phụ nữ tham gia dự án, từ việc phân tích hồ sơ, đồng hành để theo đuổi các cải tiến về kỹ năng và tính chuyên nghiệp. Còn Dora thì theo sát quá trình đào tạo thực tế và hướng dẫn đưa phụ nữ vào thực tập tại các công ty. Câu lạc bộ Sorostimist cho phép các học viên được hoàn trả chi phí 400 euro mỗi tháng trong 3 tháng. Nhận tiền công là một khía cạnh thực sự quan trọng vì nó đánh giá một số đo nhất định về phẩm giá của con người. Về cảm giác được dành dụng, thậm chí chỉ cho việc học, chờ đợi để có thể cung cấp một cái gì đó cụ thể và có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đằng sau và bên trong dự án này, mặc dù chưa đạt được như các doanh nghiệp khác, nhưng dự án lại đạt được những điều cơ bản quan trọng nhất trong cuộc sống. Đó là lòng tin vào người khác và lý tưởng hướng đến điều tốt đẹp. Và sự chăm sóc là điều không thể mua được. Giá trị nội tại, thực tế là tồn tại và có thể cảm được yêu thương, niềm vui khi biết người khác hạnh phúc hơn. Bà Levantino kết luận, chúng tôi cảm thấy bổn phận phải gần gũi với những phụ nữ thiệt thòi nhất trong thành phố của chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ họ trong giai đoạn khó khăn này. Đây là một đóng góp nhỏ mà chúng tôi cung cấp như một thử nghiệm của mô hình đồng hành để đưa vào thế giới công việc của những người đặc biệt yếu đuối và trong điều kiện khó khăn lớn. Kích hoạt tinh thần đồng đội giữa các đối tượng khác nhau đang hoạt động trong khu vực của chúng tôi. Trong số 5 phụ nữ đầu tiên tham gia dự án, đã có một câu chuyện kết thúc có hậu với một hợp đồng lao động đã ký. Nhưng đối với tất cả họ, việc đào tạo nhận được có ý nghĩa là một bước quan trọng cho tương lai nghề nghiệp của họ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.